Tên tác giả giữ nguyên vị trí, anh nói, phần thương hiệu chuyển xuống sau mô hình. Tư Đồng khựng lại rất nhanh, nhưng phía tài trợ đã xem khung cũ. Gửi lại, ghi rõ tôi yêu cầu sửa. Đó đáng lẽ là một chiến thắng nhỏ, tôi vẫn thấy khó chịu. Hoài Chu đã giải quyết đúng điều tôi muốn, nhưng anh không hỏi tôi muốn tự trả lời thế nào. Cảm giác ấy giống được trao lại một chiếc chìa khóa sau khi người khác đã tự tiện mở cửa phòng mình. Khi Tư Đồng rời đi, anh bước đến gần mô hình. Em cần nghỉ. Tôi cần sửa nhịp phản chiếu. Anh đã bảo Khải Dương gọi đội thay ca. Tôi nhìn anh bảo. Em đang quá mệt. Nên đồng ý. Vậy anh có thể nói với tôi, không cần sắp xếp sau lưng tôi. Hoài Chu im lặng. Anh luôn im lặng khi tin hành động của mình hợp lý, nhưng không biết giải thích vì sao nó làm tôi giận. Anh không muốn em ngã xuống giữa buổi thử, anh nói sau cùng. Còn tôi không muốn tỉnh dậy và biết mọi quyết định của mình đã được người khác làm hộ. Ngoài cửa kính, mưa rơi thành những đường sáng mờ, cây cầu mô hình chớp lên, hổ phách chạy dọc từng nhịp rồi hụt mất ở đoạn giữa. Hoài Chu nhìn khoảng tối đó rất lâu. Anh sẽ hỏi lần sau. Tôi cần anh nhớ, không cần anh hứa cho đẹp. Anh gật đầu. Tôi quay lại bàn, mở tệp điều khiển và thấy tên mình ở góc màn hình, Tống Vãn Ninh, tác giả chính. Dòng chữ nhỏ nhưng đủ rõ. 3 tuần sau, chính chỗ ấy sẽ mang tên một người khác. Và người đàn ông vừa nói sẽ nhớ lại là người yêu cầu tôi chờ trong im lặng. Tối hôm đó, Hoài Chu đưa tôi về căn hộ bằng chiếc xe, đã đỗ dưới xưởng từ chiều. Tôi ngồi ghế sau, không phải vì giận, mà vì hàng ghế trước chất đầy hồ sơ. Anh gọi tài xế nghỉ sớm rồi tự lái. Thành phố Hàng Châu sau mưa trôi qua cửa kính, đèn đường kéo thành những vệt vàng dài.